Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Tôi tớ con cái Chúa cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh quý con cái của Chúa ở tại nhà riêng đang theo dõi để thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng thờ phượng Chúa với tựa đề là làm môn đệ của Chúa. Làm môn đệ của Chúa khó hay dễ quý vị? Quý vị có nghĩ rằng là mình đang là những môn đồ của Chúa, là những người xứng đáng trong cái danh hiệu là môn đồ của Chúa không? Thưa quý vị, có một người nọ làm một cái thí dụ như thế này. Anh ta đem 5 con khỉ nhốt ở trong một cái chuồng. Sau đó anh ta đặt một cái trái chuối ở trong cái chuồng đó. Hễ có con khỉ nào tới ăn cái trái chuối đó, thì anh cầm cái bình chữa lửa, bình xịt vô trong mấy con khỉ khác á. Những con khỉ rút ra một cái bài học là nó thấy hễ con nào mà tới ăn thì nó bị xịt. Cho nên hễ con nào mà tới ăn trái chuối thì mấy con khỉ quánh cái con khỉ đó, không cho nó ăn. Bởi vì nó ăn thì mình sẽ bị xịt bằng cái bình chữa lửa đó. Sau một thời gian làm quen với cái sự kiện nó xảy ra như vậy rồi thì anh này anh lấy một con khỉ ra, anh thay vào một con khỉ mới. Khi con khỉ mới thay vào thì nó thấy trái chuối, nó thích ăn trái chuối, tới gần trái chuối để nó lấy. Thì mấy con khỉ kia đánh cái con khỉ mới đó, bởi vì nó mà lấy trái chuối là mình sẽ bị xịt. Cái việc đó nó cứ lặp đi lặp lại một hồi thì mấy con khỉ nó hiểu với nhau rằng là không có cho con nào tới ăn chuối hết. Cho nên hễ con nào mà có ý định tới ăn chuối thì nó sẽ đánh cái con đó. Sau đó lần lượt anh thay, cứ đem một con khỉ cũ ra thì bỏ một con khỉ mới vào. Và nó cứ lặp lại như vậy, hễ con khỉ mới mà tới ăn cái trái chuối thì bị những con khỉ kia đánh. Cuối cùng 5 cái con khỉ ở trong chuồng là 5 con khỉ mới hết. 5 con khỉ này chưa hề biết cái bình chữa lửa là cái gì. Nó ra làm sao, nó tròn hay nó méo, nó màu gì. Nhưng mà nó biết một điều là hễ con nào mà tới ăn trái chuối thì nó sẽ quánh cái con đó. Người này đi đến một cái kết luận. Cái kết luận nói rằng nếu như những con khỉ này nó nói được tiếng người, hỏi nó ủa tại sao khỉ mà lại không ăn chuối, thì mấy con khỉ nó sẽ nói rằng chúng tôi không biết nhưng mà tập tục của chúng tôi ở đây là vậy. Hễ mà ăn chuối là bị đánh. Điều đó làm cho tôi suy nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay chúng ta không có mấy cái bài đọc kinh thánh ở ngoài kia, quý vị ở nhà có đọc kinh thánh không? Hay là mình quen rồi, phải có cái bài, phải có mấy cái câu hỏi thì mới đọc kinh thánh. Nếu như không có những cái ngày lễ thì liệu rằng là các em ở ngoài kia có vào trong này nhóm thờ phượng Chúa không? Hay là phải chờ tới ngày lễ thì mới có một cái tiết mục nào đó để tham dự, hay là một chương trình thờ phượng nào đó để các em được dự phần. Nếu không có những cái kỳ trại như là trại đi California để được gây dựng thì rồi các em có lập chứng được điều lập chứng nào ở trong cuộc sống của mình hay không? Thưa quý vị, có rất nhiều những cái điều mà tôi nghĩ rằng có thể ngày hôm nay hỏi tại sao anh dâng tiền, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà thói quen của hội thánh nó là vậy. Tại sao lại hát, không biết nữa, nhưng mà thói quen của hội thánh nó là như vậy. Rồi thưa quý vị, có thể rằng đời sống của chúng ta đang làm môn đệ Chúa chỉ vì một cái truyền thống lâu ngày, nó trở thành một thứ thói quen, một thứ tập tục để lại ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm, Chúa đang nhìn lại đoàn dân theo Ngài, Chúa đang nhìn lại tôi và các anh bạn chị em, và Chúa đang muốn hiểu rằng chúng ta có đang thật sự là những môn đệ của Chúa không? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay giúp cho tôi và các bạn cho em thấy làm thế nào chúng ta có thể trở thành môn đệ của Chúa. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con biết rằng Chúa ban lời của Ngài để dẫn chúng con đi vào trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót cho mỗi chúng con trong sự ngu muội và dạ dột của mình. Nhiều lúc cuộc đời của chúng con với những thứ sinh hoạt tôn giáo của mình đã trở thành một thứ quen thuộc. Quen thuộc đến mức độ chúng con không còn để lòng ở trong đó nữa. Quen thuộc đến mức độ chúng con không cần suy nghĩ trong những công việc mình làm. Chúng con xin Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay có thể được Chúa khuyên dạy mình, giúp cho chúng con hiểu được trên con đường theo Chúa chúng con sẽ có những biểu lộ như thế nào cho xứng hiệp ở trong tình thương của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho con lời Ngài và lời đó khích lệ cho tất cả mỗi người trong chúng con thế giới này. Ban ơn để lời Chúa sẽ trở thành chân lý dẫn chúng con đi vào ở trong sự sống tươi mới mà Đức Chúa Trời cung cấp cho, giúp để mỗi chúng con trở nên giống như Chúa Giê-xu của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay dựa trên phần kinh thánh ở sách Luca đoạn 14 từ câu 25 cho tới câu 33, Tôi muốn cùng với các ông bạn cho em suy nghĩ đến một số những vấn đề. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là suy nghĩ về cái thái độ chúng ta đi theo Chúa. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là suy nghĩ về cái giá trả chúng ta cần phải theo Chúa. Và điều thứ ba chúng ta cùng suy nghĩ là tấm lòng của chúng ta đang thuận phục Chúa ở mức độ như thế nào. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Luca đoạn 14 kể cho chúng ta rằng có một đoàn dân đông cùng đi với Chúa. Thưa quý vị, ở bên cạnh Chúa Giê-xu lúc nào cũng có một đoàn dân đông cả. Tại sao lại có một đoàn dân đi theo Chúa đông đến mức như vậy? Bởi vì người ta có thể thấy Chúa làm rất là nhiều phép lạ. Đi với Chúa có thể ăn mà không tốn tiền. Bởi vì Chúa đã từng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Hai lần Chúa đã hóa bánh ra nhiều. Một lần cho trên 5.000 người ăn, chưa tính đàn bà và trẻ con. Một lần khác 4.000 người ăn, chưa có tính những trẻ con như vậy. Công việc của Chúa làm thật là diệu kỳ. Ngoài ra đi với Chúa có thể kinh nghiệm được về những quyền năng lạ lùng Chúa chữa bệnh. Bản thân mình hay người nhà của mình mà đem với Chúa, chỉ cần phán một lời thôi, cái mù được thấy, cái điếc được nghe, cái câm được nói, cả què được đi. Những người nào mà bị quỷ ám thì lại có thể được sự chữa lành. Nhiều bệnh lạ quá, thậm chí chết mà cũng sống lại. Và đi với Chúa thật là thú vị, bởi vì chung quanh Chúa có những kẻ thù. Họ là những người Pharisee, họ là những thầy thông giáo, luôn luôn tìm đủ mọi cách để bắt lẽ Chúa, nhưng mà không ai thành công hết. Ai đi tới, Chúa cũng nói một cái là họ bỏ đi. Họ không thể làm gì được Chúa. Vì vậy trong số những người mà đi theo Chúa, họ trở thành những con người rất là hâm mộ. Họ trở thành những người đi vì một cái sự hiếu kỳ, bởi vì thấy Chúa của mình kỳ diệu. Ở trong sách Luca đoạn 12, hai đoạn trước đó nói rằng Chúa đi và có một đoàn dân đi theo Ngài đông đến cả một vạn người. Wow, cả một đám đông bao nhiêu ngàn người như vậy đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giê-xu để một cái ảnh hưởng khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ. Chúng ta có thể nói là đoàn dân là fan của Chúa. Nghĩa là Chúa đi đâu họ sẽ đi đó. Nếu như Chúa có Facebook thì đoàn dân này sẽ like, thumbs up với Chúa. Bởi vì Chúa thật là kỳ diệu quá. Thế nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại là Chúa nghĩ gì về đoàn dân đang đi theo Ngài. Chúa đang nghĩ gì về tôi và các ông bà anh chị em trên con đường theo Ngài? Có lẽ Chúa chúng ta không cần fan, Chúa chúng ta không cần những con người hâm mộ. Chúa chúng ta đang cần những con người thực sự là môn đồ của Chúa. Nhưng làm thế nào để có thể trở thành những môn đồ của Chúa? Là môn đồ của Chúa không phải là những kẻ cứ lủi thủi đi sau, Chúa đi trước mình đi sau, Chúa đi đâu mình theo đó. Nhưng làm môn đồ của Chúa nó có những cái tiêu chuẩn rất là rõ rệt mà Chúa muốn một người môn đồ của Chúa phải hiểu. Nếu như đoàn dân muốn trở thành môn đồ của Chúa thì đoàn dân phải hiểu những tiêu chuẩn mà Chúa Giê-xu đặt ra. Cái tiêu chuẩn đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói với họ ở trong câu 26, nếu ai đến theo ta. Nếu ai có nghĩa là một câu hỏi dành cho từng cá nhân. Chúa muốn cái người đi theo Chúa là người làm cái quyết định của bản thân mình, chứ không phải là sự thúc đẩy vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì chồng, vì anh, vì em, vì bạn bè hay vì ai đó. Nếu ai muốn theo ta, nghĩa là mỗi người phải chọn ở trong cái việc là mình quyết định đặt niềm tin nơi Chúa. Ở đây chúng ta có đang chọn để quyết định trở thành người môn đồ của Chúa bằng cái quyết định của bản thân mình mà nó không ảnh hưởng bởi những người khác hay không? Và Chúa nói ai làm cái quyết định đó đó, nếu ai theo ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh chị em và chính mạng sống của mình thì không thể nào làm môn đồ của ta được. Có lẽ lời của Chúa nói ở đây khó hiểu quá, tại sao Chúa là đấng yêu thương mà dạy mình ghét cha, ghét mẹ, ghét anh, ghét chị vô lý? Chúa có dạy cho chúng ta ghét cha, ghét mẹ, anh, chị, em không? Hay là thậm chí chính bản thân sự sống của mình không? Thưa con, ở đây nó chỉ là một lối nói để so sánh mà thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự so sánh đó ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 29, câu 30 và 31 nói cho chúng ta cái tình yêu của một người là Gia-cốp. Gia-cốp thương một người nữ mang tên là Rachel. Nhưng người cha, tức là cậu của mình, không muốn gả Ra-chen mà lại muốn gả cái người chị là Lea cho Gia-cốp. Cho nên sau khi làm lao động cho cậu của mình trong 7 năm, thì thay vì đưa Ra-chen tới, đưa Lea tới. Gia-cốp nói tôi yêu Ra-chen mà. Nhưng mà cậu La-ban thì nói, ồ, cái luật ở đây nó là vậy, chị phải gả trước, em mới gả sau. Vậy thôi thì làm cho ta 7 năm nữa đi, rồi ta gả thêm cho đứa em. Thế là Gia-cốp phải trả thêm 7 năm làm việc để cuối cùng có được Ra-chen. Trong Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 30 nói rằng Gia-cốp yêu Ra-chen hơn Lea. Và trong câu 31 nói rằng Đức Chúa Trời thấy Lea bị ghét cho nên ban cho Lea có con cái, còn Ra-chen thì không. Thật sự Gia-cốp có ghét Lea không? Đâu có ghét đâu. Cũng yêu, nhưng mà chỉ là không bằng Ra-chen thôi. Yêu Ra-chen hơn là yêu Lea. Nhưng mà cái danh từ trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thấy Gia-cốp ghét Lea. Thật sự không có phải ghét. Đây là một thứ tình yêu so sánh. Và đây là cái mà Chúa đặt cho mỗi một người trong chúng ta về cái tình yêu mà chúng ta đang yêu kính Đức Chúa Trời. Chúa đang muốn chúng ta có thấy chúng ta yêu Chúa hơn là cha, hơn là mẹ, vợ, chồng, anh chị em, và thậm chí hơn chính mạng sống của mình hay không. Thưa quý vị, ở trong sách Giăng đoạn 21 câu 15, khi Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, Ngài hiện đến cùng với Phi-e-rơ và Ngài hỏi Phi-e-rơ một điều. Chúa hỏi ở trong câu 15 đó nói rằng là, hỡi Si-môn con Giô-ne, con có yêu kính ta hơn những người này không? Chúa đang đặt một cái bối cảnh phải không? Con có yêu kính ta hơn những người này không? Thưa quý vị, nếu Chúa chỉ hỏi rằng con có yêu ta không thì dễ trả lời. Nhưng mà nếu Chúa đặt ở trên một cái bối cảnh là con có yêu ta hơn những người này hay con có yêu ta hơn những vật này không thì thưa quý vị, khó trả lời. Nhưng Phi-e-rơ đã trả lời với Chúa là thưa Chúa, con yêu Chúa. Và vì Phi-e-rơ trả lời được cái câu hỏi này, yêu Chúa hơn những cái gì khác, thì Chúa nói rằng hãy chăn chiên ta. Chúa chỉ có thể giao trách nhiệm cho những môn đệ của Chúa khi một người yêu Chúa hơn tất cả những cái gì khác đó mà mình đang so sánh với. Chúa ngày hôm nay cũng đang cần tôi và các ông bạn chị em như vậy trong cái tình yêu đối với Đức Chúa Trời, để Chúa giao trách nhiệm của Chúa cho hội thánh của Ngài. Chúa hỏi đám đông, Chúa cũng đang hỏi tôi, hỏi bạn cùng một câu hỏi đó. Bởi vì nếu ai không ở với Chúa, có nghĩa là người đó đang chống lại Chúa. Không liên kết với Chúa, có nghĩa là người đó bị tan tác ra khỏi Chúa. Vậy thì câu hỏi Chúa đang hỏi mỗi một người trong chúng ta là, nếu ai yêu mến ta hơn không? Có hơn cha, hơn mẹ, hơn con, hơn của cải, hơn tài sản hay tất cả những gì đó chúng ta đang có hay không? Có một người đàn ông nọ bị mổ tim. Sau khi mổ tim rồi thì hồi phục, thì bác sĩ mới cho anh ta tập therapy ở tại bệnh viện. Sau cái thời gian therapy tập ở bệnh viện rồi thì nói với anh ta rằng anh phải về cố gắng tập những cái động tác như thế này. Và tôi khuyên anh là phải tập những cái điều này như là một cái tinh thần tôn giáo vậy đó, như là niềm tin của anh vậy đó. Anh này, dạ tôi hiểu. Trong cái quá trình về, một tháng sau đi lại, gặp lại bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ hỏi rằng là trong suốt một tháng qua anh có tập exercise không? Người nói dạ có, tôi có tập đúng theo lời của bác sĩ. Thế thì anh tập như thế nào? Nói dạ cứ một tuần tôi tập một lần. Bác sĩ nói, anh nói cái gì? Tôi muốn nói với anh là anh phải tập giống như là mỗi ngày thì phải tập nó. Nhưng mà thưa bác sĩ nói với tôi là tập giống như là niềm tin của tôi mà. Niềm tin của tôi một tuần đi nhà thờ một lần. Cho nên tôi tập exercise một tuần có một lần. Thưa quý vị, có thể chúng ta đang đối xử với Chúa của mình trong cái tinh thần giống như vậy đó. Ai muốn làm môn đồ của ta, chúng ta có thể yêu những cái gì khác đó cao hơn là tình yêu chúng ta dành cho Chúa của mình. Chúa cùng nói rằng ai mà không vác thập tự của mình thì không thể làm môn đồ của Chúa nữa. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham, thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, Chúa nói với ông Abraham một lời kêu gọi, con hãy rời bỏ quê hương. Con hãy rời bỏ dân tộc của con hãy rời bỏ nhà của cha con để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho, thì rồi ta sẽ cất nhắc cuộc đời của con lên. Khi ông Abraham, cha của mình là Tha-rê đã chết rồi, thì ông chỉ muốn trở về lại cái xứ U-rơ thôi.
về lại tại đó thì là dân tộc mình, bà con mình, anh em mình sống ở tại đó. Nhưng bây giờ có một tiếng gọi của một đấng lạ hoắc nói với mình, nếu mà con rời bỏ quê hương, đừng có trở về chỗ đó. Nếu bằng lòng đi đến cái xứ mà ta sẽ chỉ cho, thì ta sẽ nâng con lên để con trở thành cha của nhiều dân tộc. Và Abraham đã đáp lời. Muốn trở thành một người môn đệ của Chúa thì phải từ bỏ những cái gì đó đang đeo đuổi, đang ảnh hưởng trên đời sống của mình, và từ bỏ nó trở thành một thứ nguyên tắc cho những môn đệ của Chúa. Một người không vác thập tự giá mình thì Chúa nói rằng không thể nào có thể đi theo Chúa được. Người Do Thái khi mỗi phạm nhân mà bị mắc tội để đóng đinh trên thập tự giá thì chính phạm nhân đó phải vác cái thập tự của mình. Chúa Giê-xu Ngài đã vác cái thập tự của Ngài. Thật sự Ngài không phải là phạm nhân, Ngài đang vác cái thập tự của tôi và của quý vị đó. Mỗi tội nhân đều phải vác cái thập tự của mình. Và cái hình phạt trên thập tự là cái hình phạt mà phải có một ai đó thực hiện cho mình. Có nghĩa rằng ai đó đóng đinh bằng tay của mình vào trong thập tự, hoặc là cột dây tay chân của mình vào trong thập tự. Bởi vì bản thân chúng ta không tự cột chúng ta vào thập tự giá được, không tự đóng đinh chúng ta vào trong thập tự giá được. Phải cần có ai thực hiện cái bản án đó để chúng ta trở thành một kẻ phải chết đi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng sẽ đóng đinh tôi và các ông bà anh chị em vào trong thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì bản ngã đó của chúng ta cần phải bị đóng đinh. Và nếu ai muốn theo ta mà không dám vác thập tự giá mình, nghĩa là không để Đức Chúa Trời đóng đinh, thì Chúa nói rằng là người đó không thể trở thành môn đồ của Chúa được. Cho nên điều đầu tiên Chúa muốn chúng ta suy gẫm đó là hãy suy gẫm về cái thái độ chúng ta đang theo Chúa ngày hôm nay. Liệu rằng chúng ta có đang yêu Chúa hơn những gì chúng ta đang yêu, và chúng ta có dám để cho Chúa đóng đinh mình vào trong thập tự giá với Chúa Giê-xu không? Điều thứ hai Chúa khích lệ cho tôi và các bạn chị em cần phải suy nghĩ, đó là hãy suy nghĩ về cái giá trả để chúng ta theo Chúa. Chúa đưa ra cho đám đông ở đây một hình ảnh. Có ai trong các ngươi muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống để tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? Nếu không, khi đổ nền xong nhưng không đủ sức hoàn tất, anh ấy thấy vậy để chế nhạo rằng anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi. Thưa quý vị, sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách miễn phí. Nhưng mà làm môn đệ của Chúa thì phải có một giá phải trả. Ơn cứu rỗi thì miễn phí, chúng ta không có làm gì để có được ơn cứu rỗi đó. Nhưng mà trở thành một người môn đồ của Chúa thì phải có giá để phải trả. Chúa nói rằng có ai muốn xây tháp mà không ngồi xuống tính toán không? Chúa muốn tôi và các ông bạn trên phải ngồi xuống để tính toán. Nghĩa là cái việc theo Chúa nó là một việc quan trọng. Nó là một việc mà chúng ta phải cân nhắc. Chứ nó không phải chỉ là một sự bắt chước theo những người thân của mình, hay là bắt chước bởi một người nào đó. Có một đứa con mà nếu được cha của nó cho nó một chiếc xe, thì đứa con đó phải nghĩ đến là trong tương lai mình có tiền đóng insurance hay không? Trong tương lai mình có tiền để đổ xăng cho chiếc xe hay không? Nếu nó cần thay dầu, cần phải thay thắng thì mình có tiền để thay dầu thay thắng hay không? Chứ đứa con không thể là nhận chiếc xe, nhưng mà đổ xăng thì cha nó cũng đổ vào, insurance thì cha nó cũng phải đóng, hay là sửa dầu sửa thắng thì cha nó cũng phải đem xe đi thay. Cho nên phải có một cái giá phải trả nào đó trên con đường sức của mình. Mà câu 29 Chúa nói rằng là nếu không đủ sức thì ai nấy sẽ chế nhạo. Nếu chúng ta không nghĩ về cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa một cách chín chắn, và chúng ta không hoàn thành cái cuộc đua của mình, hoàn thành cái con đường theo Chúa của mình, thì chúng ta sẽ bị chế nhạo. Đức Chúa Trời Ngài là đấng đang nhìn vào trong đời sống tôi và mỗi người các anh bạn chị em. Ngài đang nhìn vào trong hội thánh của Chúa ở trên đất, và đây là tiếng nói của Chúa dành cho hội thánh của Chúa. Trong lá thư gửi cho hội thánh Smyrna, Chúa nói rằng khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão trường thiên của sự sống. Trung tín cho đến chết, đó là cái giá phải trả để trở thành môn đồ của Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một sự ban cho mão trường thiên của sự sống. Nếu không trung tín cho đến chết, nếu trung tín một nửa thì sao? Chúa có ban một nửa cái mão triều thiên không? Không có. sự trung tín đòi hỏi cho đến cuối cùng. Và sự trung tín đó, Chúa nói rằng ta sẽ ban cho người đó mã trường thiên của sự sống. Một trong những cái tình trạng mà ngày hôm nay Chúa đang nhìn về hội thánh của Chúa, tất cả 7 lá thư được gửi ở trong sách Khải Huyền đó là lá thư mà Chúa đang nhìn về hội thánh của Chúa bây giờ. Hội thánh của Chúa đang ở trong tình trạng đó. Và lá thư gửi cho hội thánh sạch ra, Chúa nói rằng là ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Nghĩa là họ có những cái hình thức của sự sinh hoạt bên ngoài, nhưng mà không có sự sống từ phía bên trong. Và Chúa khích lệ hội thánh là gì? Hãy tỉnh thức và củng cố lại những gì đang sắp chết đó. Đó là cái Đức Chúa Trời đang đòi hỏi trên mỗi chúng ta, là phải làm sống lại những cái mà nó đang chết ở trong đời sống của mình. Có một vị mục sư nào để ý, có một đứa trẻ, nó đang quỳ và cầu nguyện ở trong một phòng sau một chương trình học của các em trẻ. Và đứa trẻ này cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện nhiệt tình. Phải nói rằng là ông mục sư cũng rất là ngạc nhiên vì cái tâm tình cầu nguyện của đứa trẻ, cho nên ông cũng tới gần nghe đứa trẻ cầu nguyện. Ông nghe nó cứ cầu nguyện Tokyo, Tokyo, Tokyo. Ông không biết nó cầu nguyện cái gì. Nhưng mà sau khi cầu nguyện xong rồi thì ông mục sư mới đến hỏi đứa trẻ. Ông mục sư khen ngợi rằng ta thấy con cầu nguyện thật là nhiệt tình. Nhưng có một cái ta không hiểu là tại sao trong cái bài cầu nguyện của con là lúc nào con cũng cứ kêu Tokyo, Tokyo, Tokyo. Cái gì vậy? Thằng bé nó trả lời là con đang cầu nguyện với Chúa bởi vì ngày hôm qua con làm bài địa lý. Và bây giờ con cầu nguyện với Chúa rằng Chúa có cái cách nào để làm cho Tokyo trở thành thủ đô của nước Pháp không? Bởi vì nó làm bài sai. Thưa quý vị, bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng của đứa trẻ này để biến thủ đô của Pháp sẽ trở thành Tokyo? Chắc chắn điều đó không xảy ra. Vì vậy có thể chúng ta nhiệt tình trong sinh hoạt của nhà thờ, nhưng có thể chúng ta không là con của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta đang có tên trong danh sách của một tổ chức trên đất, nhưng chúng ta lại không có tên trong sổ sự sống của Đức Chúa Trời ở trên trời. Chúng ta không vì là một tín hữu ở trong nhà thờ thì chúng ta sẽ trở thành một người con của Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ về cái lựa chọn của chúng ta một cách nghiêm túc, rằng chúng ta phải trả giá bằng sự trung tín của mình, trả giá bằng cái thái độ theo Chúa một cách hết lòng của mình, bởi vì những quyết định của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ quyết định cho cái số phận trong tương lai của chúng ta ngày mai. Ở trong một cái chuyến xe lửa từ thành phố Lyon đến thành phố Paris của Pháp, có một chàng trai nọ đang ngồi cạnh một ông già. Ông già này cắt tóc ngắn, mặt thì phong trần, quần thì lấm đất, chân thì mang đôi giày rất là cũ kỹ. Ông ngồi, tay của ông cứ mân mê cái chiếc thập tự giá bằng kim loại ở trên cổ của mình. Thì chàng trai này bắt chuyện và nói rằng dường như tôi thấy ông vẫn còn tin vào trong những cái điều nó xa xưa từ cái thời Trung Cổ mà mấy nhà thờ họ dạy cha, phải không? Về thập tự giá, về Chúa Giê-xu. Ông cụ đáp rằng đúng rồi, nhưng mà còn cậu thì sao? Ồ, tôi không bao giờ tin vào trong ba cái chuyện mê tín đó đâu. Nếu như ông nghiên cứu về khoa học hiện đại thì tôi bảo đảm với ông là ông sẽ ném bỏ cái thập tự giá trên cổ ông ngay. Ông già nói khoa học hiện đại à, tôi không biết gì về khoa học hiện đại, anh có thể nào dạy khoa học hiện đại cho tôi không? Anh chàng trai rất là hãnh diện nói rằng được, nếu như ông biết đọc tôi sẽ tặng cho ông một số sách về khoa học. Ông già nói dạ tôi biết đọc, vậy thì tôi sẽ gửi sách cho ông, nhưng mà ông muốn tôi gửi sách về địa chỉ nào đây? Ông già thò tay vô túi lấy ra một miếng giấy đưa cho cậu thanh niên. Cái đó là một tấm thiếp để trong đó là Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học ở Paris. Thưa quý vị, Louis Pasteur là người đã đóng góp rất là nhiều cho thế giới, và ông cũng là người đã tìm ra cái loại chủng để chủng ngừa cho bệnh dại. Đôi khi sự hãnh diện của chúng ta làm cho chúng ta quên đi cái vị trí thật của đời sống mình, giống như chàng thanh niên đang ngồi với Louis Pasteur vậy. Chúa muốn đời sống của chúng ta là có thể chúng ta phải trả giá. Có thể những điều mà chúng ta đang thụ hưởng ngày hôm nay từ ông, từ bà, từ cha, từ mẹ, nó là những cái điều có vẻ cũ kỹ quá. Nhưng mà chân lý Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ thay đổi. Cho nên những gì Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta, nó sẽ cứ trở thành vĩnh viễn, và Đức Chúa Trời đang đòi hỏi điều đó.
Và câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy: ai không ở với ta thì người đó chống lại ta, ai mà không kết hiệp với ta, người đó sẽ bị tan tác. Chúng ta đã suy nghĩ với nhau về cái thái độ theo Chúa, chúng ta đã suy nghĩ với nhau về cái giá trả cần phải theo Ngài. Chúng ta cũng hãy suy nghĩ với nhau về cái tấm lòng thuận phục của mình đối với Chúa như thế nào. Chúa đưa một cái hình ảnh khác cho đoàn dân này. Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với 10.000 quân có chống nổi với vua kia đang đem 20.000 quân tấn công hay không? Nếu không thì khi địch còn ở xa phải cử một cái đoàn đi cầu hòa. Tức quý vị, Chúa nói rõ ở trong câu gốc của chúng ta là ai không thuận với ta, tức là người đó đang nghịch với ta. Ai không kết hiệp với ta thì người đó sẽ bị tan lạc. Ở trước mặt Đức Chúa Trời sẽ không có những cái mảnh đất gọi là trung gian, sẽ không có những tình trạng gọi là lưng chừng. Hồi nhỏ có một bà thánh ca tôi rất thích, bà đã có cái lời nói rằng: duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác. Phía trong với phía ngoài, bạn đứng bên phía nào? Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác. Chính tôi đang đứng phía trong, bạn đã đứng phía nào? Thưa quý vị, Chúa nói rằng là có tính toán không? Cái sự lựa chọn để chúng ta theo Chúa này, chúng ta có tính toán không? Bởi vì nếu ai không thâu hiệp cùng ta thì người đó đang nghịch cùng ta. Có nghĩa rằng là chúng ta hãy thử tính toán rằng là nếu chúng ta chống nghịch với Chúa thì liệu rằng chúng ta có chống nổi hay không? Nếu ai mà không liên kết với Chúa, người đó sẽ bị tản lạc. Ngày xưa Napoleon, hoàng đế của nước Pháp, đang tìm cách để tấn công nước Anh. Ông cho thuyền của mình, hồi đó còn sử dụng thuyền buồm, ông cho thuyền của mình tập trung ở cái eo biển giữa nước Anh và nước Pháp. Nhưng mà thời tiết và hướng gió thổi nó không có thuận lợi cho tàu chiến của Napoleon. Trong cái thời gian đó suy nghĩ làm cái cách nào để cho tàu mình có thể tấn công vào trong biên giới của nước Anh và tấn công đội tàu của nước Anh được. Thì có một người khách đến ở trong thời gian đó, tôi nói rằng là tôi có một cái phát minh, tôi muốn gặp Napoleon để cống hiến cái phát minh của mình. Napoleon đang suy nghĩ về cái cuộc chiến của mình, thì giờ đâu mà đi tiếp đón ra cái phát minh nhảm nhí này. Cho nên sai người thôi, đuổi cái anh chàng đó đi về đây. Còn biết bao nhiêu việc phải làm, ngồi đó mà nghe ba cái phát minh. Khi người khách đó đã trở về, thì từ đó trở đi Napoleon mãi mãi hối tiếc. Bởi vì người đến với mình, đó là một khoa học gia mang tên là Robert Fulton. Người này đã khám phá được cái cách là sử dụng động cơ để đẩy thuyền đi. Nếu như Napoleon chấp nhận sáng chế ra những động cơ, thì thuyền của ông có thể tiến tới thuyền của đạo binh Anh mà không cần đến thời tiết. Người này đã đi về nước Anh bởi vì Napoleon không chấp nhận mình. Và thưa quý vị, nước Anh đã sử dụng cái ý kiến phát minh của Robert Fulton làm những tàu chiến có động cơ. Và chính trong cuộc chiến đó, Napoleon đã bị bắt rồi bị lưu đày ở trên đảo Helen. Trong đời sống của chúng ta phải suy nghĩ rằng nếu tôi chống Chúa thì liệu rằng tôi có chống nổi không? Nhưng mà Chúa cho chúng ta một giải pháp, Chúa cho đoàn dân này một giải pháp. Chúa nói rằng nếu như tính mà thấy rằng mình không chống nổi đó thì lo trước đi. Lo cái gì? Lo cầu hòa. Nghĩa là Đức Chúa Trời tạo cho chúng ta một điều kiện để chúng ta được hòa trở lại với Ngài. Tôi hay các ông bạn chị em có những cái phương cách nào để chúng ta cầu hòa với Chúa không? Có thể chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chủ nhật nào con cũng đi nhà thờ đều đặn. Chúa ơi, chủ nhật nào con cũng bỏ tiền dâng vào trong hộp. Chúa ơi, chủ nhật nào con cũng dự phần để cắm bông hay để nấu ăn hay để làm những cái công tác nào đó trong hội thánh. Chúa ơi, con đọc Kinh Thánh rất là siêng năng. Đó có phải là những biện pháp để cầu hòa với Đức Chúa Trời không? Không. Đức Chúa Trời có một thứ của lễ để tôi và các anh bạn chị em có thể cầu hòa được với nhau. Của lễ đó được ghi ở trong sách Roma đoạn 5 câu thứ 6. Câu Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta thiếu năng lực của mình thì Chúa cứu thế theo kỳ hạn bằng lòng chết cho những con người vô đạo.
Khi chúng ta đang còn thiếu khả năng của mình thì Chúa cứu thế đã bằng lòng chết cho những con người vô đạo, và đó là cách Đức Chúa Trời trang bị của lễ để tôi và các bạn chị em có thể cầu hòa với Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra ở trong điều đó. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình để chúng ta có thể hiểu được làm thế nào chúng ta có thể đến để cầu hòa cùng với Cha của chúng ta ở trên trời. Có một bà nọ đang có một tâm tình hầu việc Chúa, và bà hỏi vị mục sư của mình là: thưa ông mục sư, ông có thể giải thích được cho tôi cái ý nghĩa là làm thế nào có thể đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa, làm thế nào để thuận phục Chúa được? Ông mục sư đưa cho bà một cái tờ giấy trắng, nói: bà ơi, bây giờ bà ký cái tên của bà ở dưới tờ giấy trắng này đi. Bà nói: nhưng mà tôi chưa có ghi cái gì ở trong đó hết. Mục sư nói rằng là: bà cứ ký cái tờ giấy này, rồi bà đưa cái tờ giấy đó cho Chúa. Chúa muốn điền cái gì ở trong đó là Chúa thuận phục là vậy đó. Thuận phục có nghĩa là chúng ta bằng lòng để làm cái mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi trên đời sống của chúng ta. Và nếu như bây giờ chúng ta không thuận phục, nếu chúng ta không thể hiệp cùng với Chúa thì sao? Chúng ta đang trở thành kẻ thù nghịch. Nếu chúng ta chống nghịch Chúa không nổi thì bây giờ hãy lo mà đầu hàng đi. Cái cách chạy trốn tốt nhất không phải là chạy đi mà là chạy đến cùng với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Chúa đang dự bị cho tôi và các ông bạn cho em một của lễ để chúng ta có thể được hòa thuận trở lại với Cha của chúng ta trên trời. Chúng ta đang sắp sửa để kỷ niệm về sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Giê-xu chúng ta. Dường như mỗi năm chúng ta đều làm công việc này. Dường như mỗi năm ban hát đều tập hát để ca ngợi Chúa. Dường như mỗi năm chúng ta đều rộn ràng để trang trí nhà thờ, để chuẩn bị những cái gì đó cho những ngày lễ của chúng ta. Nhưng cái cách để cho chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể làm cho Chúa của chúng ta vui lòng thực sự, nó là gì? Chúa đang giữ cái vị trí nào ở trong đời sống của chúng ta? Có một người ở Texas tên là Tom Landry. Đây là một huấn luyện viên về cái bộ môn football của Mỹ, ở trong cái đội gọi là Cowboy Football. Ông đã nói một điều rằng: kể từ cái ngày mà tôi đã nhận biết Chúa Giê-xu rồi thì Chúa Giê-xu đã trở thành một cái gì rất là vĩ đại, rất là tuyệt vời, rất là cao cả nhất ở trong đời sống của tôi. Tôi nghĩ rằng Chúa đã đặt để tôi vào trong một cái vị trí đặc biệt này, và Ngài có thể được vinh danh trong tất cả những cái gì tôi làm. Cho nên dù đó là công việc huấn luyện ở trong đội banh, dù đó là trong cái công việc phải trình bày trước cả những cái báo chí, thì tôi luôn luôn là một người Cơ Đốc của Chúa. Chúa là trước hết, gia đình của tôi là thứ nhì, còn football của tôi sẽ là thứ ba. Chúng ta đang đặt Chúa trong những vị trí nào? Có lẽ đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ về sự trả giá của mình, và có lẽ đó là một điều mà chúng ta cần phải thuận phục Chúa. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta sắp sửa kỷ niệm về sự thương khó và sự sống lại của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta nhìn lại được làm thế nào chúng ta có thể thực sự trở thành môn đồ của Chúa. Hay rồi chúng ta giống như đoàn dân đông này, Chúa đi đâu tôi đi theo đó, có vẻ nhiệt tình phải không? Nhưng thưa quý vị, chính cái đoàn dân mà đang ca tụng Chúa ở tại đây là cái đoàn dân mà một ngày họ reo lên rằng: đóng đinh nó trên thập tự giá, đóng đinh nó trên thập tự giá. Bởi vì họ đã không hiểu được làm thế nào trở thành môn đồ Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể suy nghĩ những điều đó trong ngày hôm nay. Chúa ban phước trên tất cả các ông bà chị em. Xin kính mời quý vị cùng đến, chúng ta đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: ai không ở với ta thì chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Là Chúa, Ngài đã chỉ cho chúng con phương cách để chúng con có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ. Có những lúc chúng con đi theo Chúa giống như là một người ở trong đám đông nhiệt tình. Nhưng rồi Chúa ơi, chúng con không hiểu được cái thái độ thật sự chúng con phải đi theo Chúa là như thế nào. Không hiểu được những giá mà chúng con phải trả để chúng con được làm môn đồ của Chúa ra làm sao. Và thậm chí có nhiều điều chúng con không thể thuận phục được.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng con không trở thành những con người đi theo Chúa một cách vô ích. Nhưng Chúa nhắc nhở lại cho chúng con những điều mà đám đông ngày xưa đang được Chúa nhắc nhở. Bởi vì chúng con ngày hôm nay cũng đang ở trong những cái tình trạng mà Đức Chúa Trời đang quở trách. Có thể chúng con đang có tiếng là sống nhưng mà là chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể tình yêu từ lúc ban đầu của chúng con đối với Chúa đã không còn nồng nhiệt. Tình yêu đối với anh em của chúng con đã không còn có nữa một cách đầy đủ. Và Chúa trách chúng con rằng chúng con đã đánh mất tình yêu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho mình. Nhiều lý do khác nhau chúng con có thể dung dưỡng cho mình những điều gì đó không giá trị, không cần thiết, không làm cho Đức Chúa Trời chúng con được vinh hiển. Và xin Chúa cho chúng con có thể nghe được tiếng của Chúa buổi sáng hôm nay nói với mình rằng là nếu chúng con không liên kết với Ngài, chúng con sẽ trở thành kẻ thù. Nếu chúng con không ở với Ngài, chúng con sẽ trở thành những kẻ chống nghịch Ngài. Chúng con không nối kết cuộc đời của mình với Chúa thì cuộc đời của chúng con sẽ bị tan tác. Nên Chúa giúp cho chúng con để chúng con thực sự suy nghĩ về thái độ theo Chúa của mình, suy nghĩ về những giá cần phải trả để chúng con có thể thực sự đi trọn con đường mà Chúa muốn chúng con đi và giúp cho chúng con thuận phục trong ý chỉ của Cha trên trời. Chúa ban phước của Ngài trên tất cả các ông bà, anh chị em, mỗi người trong chúng con, dẫn chúng con từ đây cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp một lòng, thuận một ý và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.